Ngày lễ cha, nghĩ về chuyện, cha con thầy tế lễ Heli. Mở đầu sách Samuel thứ nhất, chúng ta đã thấy thầy tế lễ Heli và hai con trai ông là Hophni và Phinehas xuất hiện. Cùng với các cha con thầy tế lễ Heli, cũng có một gia đình yêu mến Chúa là Elkana, hai vợ mình là An và Phinehas cùng các con trai, con gái cũng xuất hiện để thờ phượng Chúa tại Silo, nơi có đền thờ Đức Chúa Trời. Heli được Chúa ban cho chức vụ rất cao quý. Đó là thầy tế lễ để hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời. Theo như quy định của Chúa, những người được chọn làm chức vụ cao quý này phải xuất thân từ chi phái Lê-vi, một chi phái được Chúa biệt riêng để làm công việc hội mạc, chứ không phải ai cũng được chọn. Với một chức vụ cao trọng như thế, dĩ nhiên Heli phải là một người đạo đức, gương mẫu trong lối sống, phải là người am tường luật pháp của Đức Chúa Trời, thì mới có thể thực thi được công việc làm người trung gian giữa Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài. Là một người Do Thái đã là một đặc ân, nhưng được làm một thầy tế lễ cả để phục vụ nơi bàn thờ lại càng là đặc ân lớn lao. Heli là hậu tự của Ithamar, là con thứ tư của thầy tế lễ Aaron, thật là một người được phước. Đức Chúa Trời tôn quý Heli, nhưng Heli lại không tôn kính Chúa. Có lẽ vì già cả và đôi mắt không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, nên Heli đã giao công việc chức vụ lại cho hai người con làm, song điều đáng trách là Heli đã không theo dõi và giám sát công việc của hai con mình. Dường như ông để mặc họ tự làm, mà không hề để ý, nhắc nhở gì cả. Lợi dụng sự thiếu quan tâm của cha, hai người con trai này đã không dâng của lễ theo như luật pháp Môi-se đã định. Họ đã coi thường của lễ thánh dâng lên cho Đức Chúa Trời, nên đã lấy đi để vỗ béo cho bản thân, với những phần ngon nhất của thú vật được dâng hiến. Kinh Thánh ghi lại rằng, hai con trai của Heli là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy, phàm khi có ai dâng của lễ, thì tôi cớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba, chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi, hay là trong chảo nhỏ. Hễ món nào dính chĩa ba, thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Silo. Lại trước khi sông mỡ, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dâng của lễ rằng, hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ, người không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng, người ta sẽ xông mỡ, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi, thì kẻ tôi tớ đó nói, không, ngươi phải cho tức thì, bằng không, ta sẽ rượt lấy. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Sách Samuel thứ nhất, chương 2, từ câu 12 đến 17. Kinh khủng hơn thế, hai người con trai của Heli lại còn đi ăn nằm với những người phụ nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Và, Heli tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng, sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay. Chẳng khá làm như vậy. Hỡi con, điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành, bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó, nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toàn giết chúng nó. Sách Samuel thứ nhất, chương 2, câu 22-25. Chúng ta không rõ những người nữ này làm công việc gì tại cửa hội mạc. Nhưng các con trai Heli đã ăn nằm cùng họ và vi phạm luật pháp Chúa. Đây quả là một hành động đáng ghê tởm đối với các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Heli biết các việc ấy, nhưng ông không quở phạt con trai mình cách mạnh mẽ như đáng phải làm. Ông chỉ quở trách một cách nhẹ nhàng cho có, nên không hề khiến họ thay đổi mà ăn năn, từ bỏ những hành động tội lỗi xấu xa. Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri vô danh đến để cảnh báo. Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Heli, mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi, khi họ còn ở tại Egypto, hầu việc nhà Pharaon sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel, đặng làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, sông hương, và mang ephod trước mặt ta, ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi giày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel, dân sự ta. Bởi cớ đó, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Jehovah phán, điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Sách Samuel thứ nhất, chương 2, từ câu 27 đến 30. Vì không răn dạy con mình như đáng phải răn dạy, và vì nể con mình hơn là tôn trọng Chúa, nên hậu quả đã đến trên gia đình ông thật kinh khiếp. Hai con trai ông chết cùng một ngày trong trận chiến với quân Philippines, hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn hai con trai Heli là Hophni và Phinea đều chết. Sách Samuel thứ nhất, chương 4, câu 11. Heli cũng ngã xuống khỏi ghế đang ngồi và chết một cách đau đớn khi nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị kẻ thù cướp lấy mất. Người vừa nghe nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Heli ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Sách Samuel thứ nhất, chương 4, câu 18. Dòng dõi của Heli cũng bị loại luôn khỏi chức vụ thầy tế lễ. Bài học của thầy tế lễ Heli và các con ông đã để lại cho chúng ta những điều không được phép quên trong gia đình của người tin Chúa và hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời phải luôn luôn được tôn cao trong đời sống cũng như trong chức vụ mà Chúa đã giao cho mỗi một chúng ta. Chúa đã quở trách Heli vì ông coi trọng các con trai mình hơn là tôn cao Chúa, vì sao các ngươi giày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta. Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel, dân sự ta. Sách Samuel thứ nhất, chương 2, câu 29. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ ai, ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Sách Esai, chương 42, câu 8. Là người làm cha, không chỉ biết thương yêu con cái thôi, mà còn phải dạy dỗ chúng đi trong đường lối Ngài, biết kính sợ Chúa và vâng lời Ngài. Khi con cái làm điều sai chật, nhất là những sai chật trong đời sống thuộc linh, trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, thì cha mẹ phải chấn chỉnh một cách nghiêm túc, đủ mạnh để con cái thay đổi và không vi phạm nữa, hầu cho chúng nó biết kính sợ Chúa và làm điều đẹp lòng Ngài. Lời Kinh Thánh sau đây rất đáng ghi nhớ cho chúng ta trong việc dạy con cái, vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng. Và sự quở trách, khuyên dạy là con đường sự sống. Sách Châm Ngôn, chương 6, câu 23. Con cái trong gia đình tin Chúa, nhất là trong gia đình của người hầu việc Ngài, phải ý thức được tầm quan trọng và phước hạnh của chức vụ của cha mình, để không làm những điều bậy bạ, nhất là trong vấn đề thuộc linh, hầu cho danh Chúa không bị tổn thương, và chúng không bị Chúa phạt. Lời Chúa dạy, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Sách Châm Ngôn, chương 4, câu 23. Là người cha trong gia đình tin Chúa, nhất là những người cha đang trong chức vụ chăn bầy chiên của Ngài, chúng ta cần đem hết tinh thần, trách nhiệm của một người cha tin kính ra để dạy dỗ con cái mình ngay từ nhỏ một đời sống theo Chúa và hầu việc Ngài, để khi con cái chúng ta lớn lên và trở về già, chúng cũng không hề lìa bỏ con đường đức tin mà chúng đã theo từ khi còn tấm bé. Ý từ sách Châm Ngôn, chương 22, câu 6. Chúng ta làm hết sức mình và giao phó con cái chúng ta trong tay Ngài, xin sự thương xót của Ngài trên cuộc đời chúng nó. Nếu con cái vâng theo những điều răn bảo, dạy dỗ của chúng ta thì chúng nó sẽ được phước và đó là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Nếu chúng bất tuân, cứ đi theo đường riêng, làm theo ý riêng, thì chúng phải tự chuốc lấy hậu quả vậy. Người Việt Nam ta có câu, cha làm thầy, con đốt sách. Câu nói này khá đúng với trường hợp của cha con thầy tế lễ Heli. Ông Heli làm thầy, nhưng các con ông đã đốt sách. Chính hai con trai của Heli đã làm phương hại cho chức vụ cao quý của ông, chứ không ai khác. Xin Chúa ban phước thật nhiều cho những người cha nhân ngày lễ cha năm nay. Nguyện con cái chúng ta sẽ hưởng được phước lành của Chúa qua chức vụ làm cha của mỗi chúng ta. California, tháng 6 năm 2025. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.